Tối ngày 19 tháng 8, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 SEA Games 2017 đã chính thức khai mạc trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Trước sự đón chào nồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả và đầy đủ các quan chức thể thao của nước chủ nhà cũng như của các nước tham dự. Ở SEA Games 29 năm nay, hơn 4.200 vận động viên của 11 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ cùng nhau so tài cho đến hết ngày 30 tháng 8 trong 38 môn thể thao để giành 404 bộ huy chương vàng. Được công nhận trong hệ thống thi đấu thể thao Olympic quốc tế, nhưng SEA Games là một đại hội thể thao của khu vực nhỏ. Ngoài các môn thi đấu trong hệ thống Olympic chính thức, các nước chủ nhà vẫn thường bổ sung thêm vào các môn truyền thống thế mạnh của mình hoặc thậm chí thay đổi thể thức thi đấu để tạo thuận lợi giành huy chương. Chính vì thế mà SEA Games không tránh khỏi những chỉ trích là hội làng nghiệp dư. Dù sao thì các cuộc so tài ở SEA Games vẫn diễn ra khá sôi nổi và gay cấn. Các nước trong khối ASEAN vẫn coi đây là bàn đạp để vươn lên tầm châu lục hay thế giới. Thể thao Việt Nam vẫn thường xếp trong top 3 của SEA Games, lần này có 471 vận động viên tranh tài ở 276 nội dung của 32 môn thi đấu. Mục tiêu đề ra cũng không có gì khác với các kỳ SEA Games trước là 59 huy chương vàng để xếp trong top 3 của khu vực. Cũng như ở mỗi kỳ SEA Games, người hâm mộ thể thao Việt Nam vẫn thường dồn sự quan tâm chủ yếu cho môn bóng đá nam và không biết bao lần họ hy vọng đội tuyển mang về tấm huy chương vàng nhưng chưa thành. Ở SEA Games 29 lần này, cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam đang bị đốt cháy bởi những kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Đó là bởi vì đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang có một đội hình trẻ trung khá hoàn hảo về kỹ thuật và phong độ, cũng như thành tích thi đấu gần đây đang rất thuyết phục. Đội tuyển U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá tốt, như có một chuyến tập huấn giao hữu cọ sát dài ngày ở Hàn Quốc trước thềm SEA Games. Tháng trước, vẫn đội hình này U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại để đến với vòng chung kết bóng đá trẻ châu Á 2018. Đội quân trẻ của huấn luyện viên Hữu Thắng tại SEA Games 29 lần này đã có những màn khai cuộc thành công, nhưng để giấc mơ vàng biến thành hiện thực trước mặt các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài với những đối thủ lớn thực sự như Indonesia và đặc biệt là Thái Lan. Nhiều nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam đang thấy ở thế hệ cầu thủ trẻ lần này một cơ hội lịch sử để giành tấm huy chương vàng đầu tiên. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội xung quanh khả năng và những cơ hội của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 lần này. Vâng, xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là SEA Games 29 đã khai mạc chính thức. Vâng, lần này có lẽ bóng đá nam lại vẫn là điểm thu hút chú ý nhất của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ cơ hội giành vàng của bóng đá nam ở SEA Games lại gần như lần này. Vâng, ý kiến của ông thế nào?
Đội tuyển U22 chúng ta phải nói là chuẩn bị rất là kỹ và có cái chất lượng. Lần này chúng tôi cho đồng đều vào đây cái điều kiện để mà chúng ta có thể đạt được thành tích tốt. Thứ nhất là cái công tác chuẩn bị giải từ các cái trận đấu tập huấn trong nước cũng như là đi tập huấn tại Hàn Quốc, thì cái phong độ, cái đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam khá là ổn định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng, rồi các cái trợ lý là các cái huấn luyện viên người nước ngoài về huấn luyện thể lực, thì chúng ta có một cái dàn đội hình trẻ trung nhưng đầy kinh nghiệm. Và trong đó chúng ta thấy là nổi bật lên là các cái vận động viên nòng cốt là các cái lứa cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, là cái lứa cầu thủ được đào tạo rất bài bản và có cái chất lượng cao. Thì chúng tôi cho rằng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể nói là một ứng cử viên tương đối sáng giá trong một cái đấu trường của một cái giải trẻ dưới 22 tuổi. Thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cái cơ hội để đạt được thành tích cao ở cái SEA Games 29 này.
Mới qua hai trận đấu và gặp hai đối thủ thuộc loại yếu nhất bảng và thắng tưng bừng, vậy đã có thể nói thấy được điều gì qua hai trận đấu này chưa thưa ông?
Tôi cho rằng là theo cái lộ trình lịch thi đấu của bảng B mà Việt Nam tham gia là chúng ta gần như là gặp các cái đối thủ từ thấp lên cao. Như chúng ta đã biết là qua ngày 16 và 18 tháng 8 thì chúng ta đã vượt qua hai cái đối tượng Timor Leste và Campuchia đều với cái tỷ số rất đậm. Chúng ta thắng đội đồng Timor cái tỷ số 4-0 và thắng Campuchia với tỷ số 4-1. Đây là một thành tích, nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng đây là hai đối tượng không mạnh, phải nói là phải yếu nhất của bảng B. Nhưng cái thành tích này nó tạo điều kiện chúng ta có thể hy vọng thứ nhất là khẳng định cho một cái dàn tấn công của cầu thủ của U22 Việt Nam rất xuất sắc, và chúng ta thấy hầu như các cầu thủ tiền đạo đều đã ghi bàn, và đặc biệt là Công Phượng ghi được 3 bàn, cũng như là các cái trung phong Đức Trinh rồi các cầu thủ khác đều có ghi bàn như là Quang Hải vân vân. Thì chính vì cái việc đó thì chúng ta đã tạo ra một cái niềm tin cho cái hàng tấn công của chúng ta rất sắc sảo. Mỗi trận đấu chúng ta ghi được 4 bàn và cũng tạo ra rất nhiều cơ hội để có thể dứt điểm. Thế thì chúng tôi nghĩ là đây là cái khởi đầu tốt, nhưng đây chưa phải là những đối tượng quan trọng, bởi vì trong vòng bảng trước mắt chúng ta sẽ còn phải gặp Philippines, và đặc biệt trong 2 trận tiếp theo là chúng ta gặp 2 đối tượng rất mạnh là đội tuyển Indonesia và đội tuyển U22 của Thái Lan. Nhưng mà rõ ràng qua 2 cái trận đấu mà chúng ta vượt qua thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu với sự gắn kết và có một sức tấn công từ hàng tiền vệ đến hàng tiền đạo tính hiệu quả rất cao. Chúng tôi cho hiện nay trong tay huấn luyện viên Vũ Thắng là có đầy đủ những cái cầu thủ tốt nhất. Chúng ta hy vọng là càng đi sâu vào giải thì đội tuyển U22 sẽ thi đấu càng một tốt hơn.
Ở khu vực Đông Nam Á, mỗi khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan thì luôn luôn cứ như là một cái dớp và chưa mấy khi vượt qua được người Thái. Vậy lần này cái dớp này liệu xóa được không khi mà với một cái đội hình như ông vừa phân tích?
Đây chính đây là cái cơ hội mà chúng tôi cho là đội tuyển U22 Việt Nam có thể làm nên lịch sử. Bởi vì là chúng ta đều biết là lâu nay đội tuyển quốc gia Thái Lan thì rất mạnh và rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cho nên là thường là đội tuyển Việt Nam khi gặp, người ta hay nói là gọi là khớp, tức là đội tuyển Việt Nam trong khi trong cái quá trình phát triển của mình vẫn có một cái e ngại đối với đối thủ Thái Lan. Nhưng năm nay trong cái giải đây là lứa trẻ U22 thì đội tuyển Việt Nam cái thử thách rèn luyện thì chúng tôi cho rằng một cái đội hình như là Văn Toàn, Xuân Trường, rồi Đức Trinh, đặc biệt là Công Vượng là đầy kinh nghiệm. Cho nên khi mà thi đấu với một cái đội U22 Thái Lan mà chúng ta biết là không phải là bao gồm những cái danh thủ cấp đội tuyển của quốc gia, quan sát là U22 Thái Lan đá với Indonesia với tỷ số hòa 1-1, và cả ngay sau đó trong 2 cái trận của Thái Lan thì chúng ta biết là cái cấp độ cũng như trình độ chung của đội U22 Thái Lan chưa phải là mức thật cao. Đương nhiên chúng ta không được phép chủ quan, nhưng tôi cho rằng là trong cái giải năm nay, ngay trong cái vòng bảng khi mà ngày 22 chúng ta đá Thái Lan thì sẽ có một cái sự thử sức và chúng ta đánh giá, nhưng mà chúng tôi cho rằng là đội tuyển U22 Việt Nam có thể tự tin mà có thể là đá sòng phẳng đội Thái Lan và có khả năng là chúng ta vẫn có thể vượt qua với một đội hình chúng ta khá tin tưởng là chất lượng tương đối đồng đều, đặc biệt là cái tuyến tiền vệ và tuyến tiền đạo của chúng ta là có hiệu quả và thi đấu rất là gắn kết. Cho nên chúng tôi rất hy vọng là ở cái mùa giải SEA Games năm nay đội tuyển Việt Nam không có e ngại Thái Lan, nhưng với một cái thái độ rất là tôn trọng đối thủ nhưng chúng ta có thể vượt qua được.
Đây mới chỉ là vòng bảng và sẽ còn một chặng đường khá dài nữa. Hầu hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều nói đến cái cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam. Vậy thưa ông,
với 11 đội chia làm 2 bảng, Việt Nam ở bảng B là chúng ta có 2 cái đối thủ quan trọng, đó là Thái Lan và Indonesia. Bởi vì chúng ta đã 5 trận vòng bảng thì chúng tôi hy vọng là 2 cái trận cuối cùng khi gặp Indonesia và Thái Lan, Việt Nam chắc chắn là có thể là với sự vững vàng và với phong độ hiện nay có thể tức là một trong 2 đội đứng đầu bảng B. Phải nói là trong cái điều kiện hiện nay qua 2 trận đấu này thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam hoàn toàn có cơ hội, một là có thể vào bán kết. Nếu như chúng ta có cơ hội mà chúng ta vượt qua mà chúng ta đứng đầu bảng thì cái khả năng đội tuyển U22 Việt Nam đá với một đội thứ nhì của bảng A và cái cơ hội vào chung kết chúng ta càng rộng mở. Đến thực lực hiện nay mà đánh giá thì các đội bóng mà có trình độ tương đối là tương đồng Việt Nam như là Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, kể cả Singapore nữa, là chúng ta nếu mà chuẩn bị công tác tư tưởng tốt, tinh thần ý chí tốt, đánh giá đúng đối phương và phải nói thêm là có một phần may mắn nữa thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là giành huy chương vàng SEA Games 29 năm nay.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.